Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng, nhưng Đức Giêsu nói: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng." Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, sáng hôm nay mới 3 giờ sáng, chúng tôi đã phải mở cổng và mở cửa nhà thờ. Và từ 3 giờ sáng thì tất cả các đường phố ở đây đều không còn một chỗ trống. Và các cha đến giải tội, đến lúc 5-6 giờ sáng, các cha đã nói rằng là chúng con đi bộ mãi từ ngã tư đèn xanh đèn đỏ đến đây là 2 cây số. Rồi các anh em khác nói là từ 6 giờ sáng là người ta đã chặn những xe lớn không cho đi vào trong này nữa, mà phải đi sang khu công nghiệp đậu ở đó, rồi anh chị em mới đi bộ 2-3 cây số đến đây. Mà nhìn những anh chị em đến đây, những người đi bộ 2-3 cây số, nào có phải là vận động viên đâu, nào có phải là những lực sĩ đâu, nào có phải là những nhà điền kinh đâu, mà là những người, thứ nhất, những người ngồi xe lăn, thứ hai là những người chống nạng, thứ ba là những bà bầu, thứ bốn là những bà mẹ bế như bé sơ sinh, thứ năm là những bà già. Có một người nói với tôi là có một bà già 80 tuổi mà bà ấy ngồi từ 4 giờ sáng, bảo bà đi lễ rồi sau đi nữa, bảo bà ngồi, cứ ngồi đọc kinh suốt từ 4 giờ sáng cho tới giờ lễ. Bà bảo lễ xong bà ở lại cho đến 10 giờ đêm. Mà thưa anh chị em, là những bà già như thế, là những ông cụ như thế, rồi là những bạn trẻ, những người trẻ giờ này họ đang muốn đi chơi nhiều hơn đi lễ, họ đang muốn đi nhậu hơn là đi tham dự bàn tiệc thánh thể, họ đang muốn ngồi tán phét với nhau hơn là ngồi nghe lời Chúa. Ấy vậy mà những thành phần ấy đã đến, và một thành phần rất là đặc biệt mà chúng ta không thể quên được. Một thành phần rất đặc biệt mà chúng ta không thể quên được, đó là những anh chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo mà chúng ta vẫn gọi là những người lương dân. Lương dân là những người dân lương thiện, là những gọi là lương dân, chứ không phải lương dân là cái quân ngoại đạo. Chúng ta dùng cái từ rất là... Vâng, bây giờ xin mời những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em lương dân, chúng ta giơ cái quạt lên để chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của anh chị em hôm nay. Giơ cao cái quạt lên, chúng ta thấy, giơ lên, phát lên, phát lên, phát lên, phát lên. Thưa anh chị em, đây là những người lương dân. Một tràng phát tay thật lớn cho những anh chị em đó. Vâng, thưa anh chị em, chưa thấy hình ảnh nào mà đẹp hơn hình ảnh đó. Mà ngay ở dưới chân tôi là một ông ngốc cũng giơ tay. Ông tên là gì?
Con tên là Tô Văn Thịnh ạ.
Tô Văn Thị. Tô Văn Thị, tưởng là Tô Thị Văn. Rồi, anh đạo gì?
Con là người ngoại đạo và con bị bệnh.
Vâng, thưa anh chị em, một người ngoại đạo, một người bị bệnh mà chạy đến ngồi sát dưới chân bàn thờ để mà nghe lời Chúa, giống hình ảnh của cô nào? Cô nào? Cô nào mà cứ ngồi bám chân Chúa để nghe? Maria, cô Maria. Và cô ấy đã chọn phần tốt nhất. Cái ông này cũng chọn chỗ tốt nhất. Ngồi đây mà nghe mà chạy đâu cho thoát được nữa. Mà cái lạ cái là chân ông thì một chân thấp chân cao. Vậy mà ông sau ông lết ông bỏ vào được tới cái chỗ hạng VIP ngay chỗ này là thưa anh chị em. Rồi mà có đỏ đấy chứ, đỏ chói. Thì thưa anh chị em thấy rõ ràng cái hình ảnh rất là dễ thương của một người anh em ngoại đạo ngồi sát bên bục giảng để lắng nghe lời của Chúa như vậy mà lại là một người lương dân. Như những hình ảnh anh chị em đến đây vào ngày hôm nay, ngày thứ Bảy 17 tháng 8, để chị em dâng thánh lễ tạ ơn Chúa. Sau hơn 3 năm chúng ta đã quy tụ ở đây, đúng hơn là Chúa quy tụ chúng ta lại. Chúa mời gọi và anh chị em đáp lại lời mời gọi đó. Chúa ban ơn và anh chị em mở lòng ra để nhận ơn. Mà cái nút thắt để mà mở mang tên là tín thác. Anh chị em mở cái nút tín thác đó ra thì Chúa ban ơn xuống cho anh chị em. Mà làm sao chứng tỏ rằng anh chị em là những người tín thác? Nếu không tín thác, hai cây số có ai chịu đi bộ không? Nếu không tín thác, ở ngoài Bắc cả mấy ngàn cây số có vào đây không? Nếu không tín thác, những người lương dân có đến đây làm gì không? Nếu không tín thác, như anh chị em hải ngoại, như anh chị em ở nước ngoài, con bay nửa vòng quay trái đất để chỉ về dâng một thánh lễ cuối cùng với cha, với cộng đoàn rồi đi về Mỹ, về Pháp, về Canada không? Hôm qua tôi gặp một anh linh mục, bạn, anh nói, mày có cái gì mà mày làm cho bác ruột của tao phải từ Canada vào đây? Bảo đâu có cái gì đâu. Bảo bác của tao, hai ông bà già 90 mấy tuổi rồi, bác ruột, mà từ Canada, hai ông bà dắt dìu nhau từ Canada vào đây. Hỏi vào đây làm gì? Bảo thăm cháu à? Bảo không. Bảo thì cháu cũng là linh mục đây. Bảo không, không thăm mày, thăm cái thằng bạn linh mục của mày. Thăm ai? Thăm cha Long. Rồi sao vậy? Thì nghe tin cha ấy dâng lễ cuối rồi cha ấy đi về trung tâm mục vụ, cho nên là phải mai mốt ba chân bốn cẳng lý vé máy bay standby, vé mắc nhất để mà chạy về đây. Hai ông bà dắt nhau vô đi lễ, chụp tấm hình rồi đi về. Cũng bảo anh bạn linh mục cũng bảo sao mày chai mồi bắt đau vậy. Bảo không, có một đấng có cái mồi còn ghê gớm hơn, đấng ấy mang tên là
Giê-xu.
Vâng, đấng ấy mang tên là Giê-xu và nói với mọi người rằng là cứ để trẻ nhỏ đến với thầy. Trẻ nhỏ đây là những em bé, trẻ nhỏ đây là những người có tâm hồn trẻ thơ, trẻ nhỏ đây là những người có tấm lòng đơn sơ, trẻ nhỏ đây là những người hồn nhiên, là những người ngây ngô, ngây ngơ. Thí dụ như là như anh chị em tôn giáo bạn mà chúng ta thấy có những người chả biết làm dấu thế nào, thấy người ta quơ mình cũng quơ, của cha còn thần men cứ quơ vậy. Cứ quơ rồi cũng không biết, họ lên rước lễ thấy họ ngơ ngơ, mình thì tới bên hỏi tên thánh là gì, không biết, hỏi làm dấu đi. Xong rồi bảo mình thánh Chúa Kitô, cho em xin. Cho em xin. Thì có những người khác thì mình thấy Chúa Kitô, lẹ lẹ cho tôi về. Tại vì xe đang chờ mà tưởng lấy mình thấy Chúa trong đi về. Thì họ hồn nhiên, họ đơn sơ, Chúa có chấp tội họ không? Không. Còn hơn là những người mà đạo mạo, áo mũ cân đai đoàn hoàng, chẳng hạt chẳng hiếc đeo, làm dấu giết cũng ngon lành, đọc kinh giết cũng số sáng, mình thấy Chúa Kitô cũng amen, nhưng mà lòng họ không đơn sơ, lòng họ đầy những toàn tính, cái mà Chúa gọi là quân giả hình, đồ giả hình. Nó giả vờ, nó ngây ngô, nó giả vờ, nó hồn nhiên, nó giả vờ, nó đơn sơ, nhưng mà trong lòng nó, người ta vẫn bảo, ngoài miệng thì tụng Nam Mô, mà bên trong chứa một bồ dao găm. Đấy, những con người đó là những con người đáng sợ. Những người đó là Chúa chỉ thẳng vào mặt và nói, đồ giả hình, là những mồ mả tô vôi, bên ngoài thì đẹp lắm mà bên trong thì thối hoắc rỗng tuếch. Thưa anh chị em, Chúa mời gọi mỗi một người hãy đến với Chúa với cái tâm hồn đơn sơ. Và hôm nay anh chị em đến đây, cái hồn nhiên, cái đơn sơ, cái ngây ngô đó Chúa thương lắm. Chúa nhìn anh chị em ngày hôm nay, Chúa nào mà không ban ơn cho anh chị em. Cho nên ngày hôm nay anh chị em mỗi người chúng ta xin Chúa tỏ mình ra, xin Chúa cho con một dấu chỉ, xin Chúa cho con một ơn. Ơn nào mà anh chị em cảm thấy cần thiết nhất cho phần rỗi linh hồn của mình, ơn nào mà anh chị em cảm thấy cao quý nhất, cho có giá trị nhất. Và cái giá trị ấy phải đặt trên tầm mức là giá trị tâm linh, giá trị thiêng liêng, giá trị tinh thần, phải đặt lên trên rồi mới tới giá trị của vật chất, giá trị của những gì chúng ta có thể nhìn thấy được. Hôm nay chị em hãy tha thiết xin điều đó đi. Qua lời truyền cầu của mẹ Maria, mình tha thiết xin Chúa cho con được cái điều đó. Xin Chúa lấy đi tất cả những cái gì là màu mè nơi con, tất cả những cái gì là hình thức nơi con, tất cả cái gì là giả tạo, giả vờ, giả đò, giả nai, giả ngơ, giả ngây gì đó. Chúa lấy hết tất cả cái giả đi, chỉ còn lại nơi con một cái duy nhất thôi, đó là lòng thương xót Chúa. Chỉ còn lại một cái duy nhất, đó là
lòng thương
xót. To lên, chỉ còn lại một cái duy nhất, đó là
lòng thương xót.
Chỉ còn lại một cái duy nhất, đó là vâng, thưa anh chị em, chỉ còn lại cái đó. Cái đó là cái tinh tuyển nhất, cái đó là cái hồn nhiên nhất, cái đó là cái đơn sơ nhất, là lòng thương xót của con được dìm trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Để con xót thương, con yêu người khác bằng chính tình yêu mà Chúa yêu con, bằng chính nhìn người khác bằng ánh mắt xót thương mà Chúa nhìn con. Cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy đi. Cuộc sống nó quá phức tạp rồi, cuộc sống nó quá màu mè rồi, cuộc sống nó quá giả tạo rồi. Bây giờ chúng ta không cần phải đóng kịch thêm cho cái màu mè, cái giả tạo đó nữa. Mà anh chị em hãy đó, để cái hồn nhiên đó. Tôi nhận được một cái bài thơ gọi là đàn kiến. Hôm nay chúng ta thấy chúng ta như là những đàn kiến bò từ ngoài ngã tư con Long Hậu vào đây. Những con kiến nó bò nhích. Có người bảo đi từ ngoài đầu cổng mà vô đây có 100 mét mà mất nửa tiếng đồng hồ. Có cha đến giải tội vừa mới bò vô bị mấy em trật tự nó lôi cổ ra, vì lý do nó mặc cái áo gió rồi đội cái mũ vô, đâu biết là linh mục đến giải tội, nó lôi cổ ra. Ê tôi mà nó cứ lôi ra. Mãi sau thì mấy em khác mới nhận ra, bảo không, cho cha vô đi, cha vô giải tội. Thì những hình ảnh đó đẹp lắm thưa anh chị em. Những hình ảnh chúng ta là những đàn kiến, là những con kiến mà chạy đến để mà nhận lấy cái mồi là lòng thương xót Chúa. Tôi kể bạn nghe chuyện đàn kiến. Lâu rồi chẳng nhớ từ bao giờ, bỏ đàn bỏ Chúa theo phù phiếm, theo lối xoa hoa trốn gian trần. Kẻ thì mê gió, đứa mê trăng, kẻ mê ong bướm, đứa say mềm. Lầu son gác tía mơ danh vọng, bỏ Chúa xa đàn ước thế gian. Trăng tàn gió cũng theo mây lượn, bướm theo đàn bướm, ong đàn ong. Đường đời tâm tối còn đâu mộng, hào nhoáng phù du biết đâu tìm. Đêm đêm tâm tối ngồi than khóc, cũng bởi rong chơi với ngông cuồng. Bỏ đàn, bỏ Chúa nên nông nỗi, lạc loài chẳng trốn để dung thân. Một ngày kiến Chúa buồn lo lắng, bỏ trốn cao sang kiếm với tìm. Tình yêu trao hết đàn con lạc, dẫn dắt đưa về trong thứ tha. Tôi kể bạn nghe chuyện đàn kiến, giờ đã ăn năn sống theo đàn. Kiến thời chăm chỉ trưa chiều tối, yêu mến tôn thờ bổn phận mang. Còn ai u tối ngồi nơi tối, vực thẳm u mê nhớ quay về. Đàn kiến hăng say dìu nhau bước, về chốn an vui Chúa mong chờ. Cùng nhau xây đắp cùng vui hưởng, tổ ấm tình yêu chốn thiên đường. Tương lai tươi sáng trời tươi sáng, đàn kiến xây tình Chúa tặng bàn. Thưa anh chị em, người viết là Lão Tử. Bài thơ con làm để cảm tạ Chúa đã cứu chữa những linh hồn nhơ nhuốc của các bạn trong nhóm cầu nguyện của con. Những đứa con hoang đàng đã được Chúa cứu chữa cả thể xác lẫn tâm hồn. Và ý tưởng viết bài thơ thay lời các bạn cảm tạ Chúa của con viết đã lâu nay, con gửi lên cha như lời chứng. Trước khi viết, con đều cầu nguyện Chúa Thánh Thần soi sáng mở trí, và con đều hoàn thành. Thưa anh chị em, đúng là đàn kiến. Cái câu mà chúng tôi xúc động nhất là câu gì thưa anh chị em? Một ngày kiến Chúa buồn lo lắng. Kiến Chúa là ai? Kiến Chúa là ai? Chúa kiến. Đúng rồi, kiến Chúa là Chúa kiến, tức là con Chúa của đàn kiến. Mà con Chúa của đàn kiến, nghe câu này chúng ta sẽ hiểu thêm. Một ngày kiến Chúa buồn lo lắng, bỏ trốn cao sang kiếm với tìm. Tình yêu trao hết đàn con lạc, dẫn dắt đưa về trong thứ tha. Kiến Chúa đó là ai? Giê-xu. Giê-xu bỏ trời cao, bỏ trốn cao sang kiếm với tìm. Tình yêu trao hết đàn con lạc, dẫn dắt đưa về trong thứ tha. Bỏ 99 con chiên mà đi tìm cái con chiên lạc. Con người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên thưa anh chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay là những con kiến. Những con kiến ấy có thể là đã xa đàn, những con kiến ấy có thể là lạc đàn. Nhưng suốt hơn 3 năm vừa qua, Chúa đã đưa những con kiến ấy vào trong lòng thương xót của Chúa. Chúa đã nuôi dưỡng những con kiến này bằng lời của Chúa. Chúa đã trao ban cho những con kiến này món quà quý nhất là chính thịt máu của Ngài, là chính mình máu Thánh Chúa. Chúa đã bảo vệ những con kiến. Chúng ta vẫn nghe người ta nói, mày là cái thá gì, tao giết mày như giết một con kiến, đúng không? Cái con kiến là con dễ giết nhất. Cái con gì nó cũng nhỏ bằng con kiến mà khó giết nhất. Con gì? Muỗi. Anh chị em bắt vỗ muỗi khó, vừa mới đụng cái nó bay cái vù. Hay là con ruồi. Nhà tôi dưới bếp mỗi lần ăn là bực nhất là với con ruồi. Nó cứ ngoe 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 ngoe. Đồ ăn mình chưa kịp ăn nó đã nếm trước rồi. Hỗn thế rồi chứ. Mà tôi nói mấy thầy bắt 3-4 thầy, thầy nào cũng giơ tay vỗ, mà toàn vỗ tay nhau, chả vỗ được con mưa ruồi nào. Tôi nói to xác thế này mà mỗi con ruồi cũng không giết được nó, làm ăn được cái gì. Vậy mà chúng ta thấy cái con kiến là con mà nó mình dễ giết nhất. Cho nên người ta bảo ta giết mày như giết một con kiến. Ấy thế mà anh chị em cứ nhìn lại đi, hơn 3 năm vừa qua Chúa bảo vệ những con kiến. Những con kiến vô phương chống cự với kẻ ác. Những con kiến không có một vũ khí nào trong tay. Những con kiến không có một cái ô nào, ô dù nào. Những con kiến cũng chẳng có chỗ dựa lưng nào cả. Những con kiến không có một cái thế lực nào để mà yểm trợ, để mà bảo vệ, để mà chở che. Ấy vậy mà cái con kiến nhỏ đó, cái con kiến mà người ta chỉ dí một ngón tay thôi, không cần đến cả bàn tay để đập như con ruồi hay là con muỗi. Con muỗi và con ruồi chúng ta muốn đập nó là phải cả hai bàn tay hoặc là một cái tay. Một lần tôi vả miệng tôi 3 cái, tôi nó bảo sao mày lại vả miệng mày, bảo muỗi nó cắn mà tao vỗ muỗi không được, toàn vỗ miệng tao thôi. Tức không chịu, vỗ một cái nó lại bay, vỗ cái nó lại bay, vỗ cái này nó bay, vỗ 3 cái mà không chết được con muỗi. Thì chúng ta thấy rằng là cái con kiến nó không có một cái gì nhanh nhẹn như con muỗi con ruồi để tự vệ. Ấy vậy mà những con kiến cứ chăm chỉ, những con kiến cứ từ từ, cứ lầm lũi đến đây rồi nó lại đi về. Nó đến nó, con kiến nó gọi là kiến tha lâu cũng đầy tổ, anh chị em thấy không? Ta nó cứ tha một cái mồi ấy, mà ta lúc mà câu cá, ngày xưa tôi còn bé đi câu cá là cứ lấy cái trứng kiến mà câu, là bảo đảm là cá nó thích trứng kiến lắm, câu một dễ ăn lắm. Thế thì chúng ta là những con kiến, chúng ta tha cái mồi, mồi lòng thương xót Chúa, đến đây lấy mồi lòng thương xót, rồi anh chị em lại cứ từ từ đem cái mồi ấy về nuôi dưỡng những con kiến khác. Những con kiến mà chưa có mồi lòng thương xót, những con kiến mà chưa được nếm của ăn là lòng Chúa thương xót, những con kiến mà chưa được dìm mình vào đại dương lòng thương xót, anh chị em là những con kiến. Cái hình ảnh ngày hôm nay tôi thấy, ngày cuối Chúa tỏ cho chúng tôi thấy cái hình ảnh mà những con kiến nhúc nhích, những con kiến nó cứ chậm chạp như thế đấy, những con kiến nó cứ kiên trì như thế đấy, những con kiến nó cứ khiêm tốn như thế đó, những con kiến mà hoàn toàn tín thác vào kiến Chúa mang tên là Giê-xu. Không có ai bảo vệ nó ngoài kiến Chúa, không có ai che chở nó ngoài kiến Chúa, không có chỗ nào mà nó có thể chạy đến, con người nào mà nó có thể nương nhờ ngoài kiến Chúa. Và kiến Chúa đã đem hết cả máu và nước của mình ra để nuôi dưỡng cái đàn kiến con này. Những đàn kiến con này có phải con nào nó cũng ngoan đâu, như là bài thơ chúng ta vừa mới nghe. Có con thì làm cái gì thưa anh chị em? Lâu rồi chúng tôi kể bạn nghe chuyện đàn kiến, lâu rồi chẳng nhớ tự bao giờ. Bỏ đàn, bỏ chúa theo phù phiếm, theo lối xa hoa trốn gian trần. Kẻ thì mê gió, đứa mê trăng, kẻ mê ong bướm, đứa say mềm. Lầu son gác tía mơ danh vọng, bỏ chúa xa đàn ước thế gian. Trăng tàn gió cũng theo mây lượn, bướm theo đàn bướm, ong đàn ong. Đường đời tăm tối còn đâu mộng, hào nhoáng phù du biết đâu tìm. Đêm đêm tăm tối ngồi than khóc, cùng bởi rong chơi với ngông cuồng. Bỏ đàn bỏ chúa nên nông nỗi, lạc loài chẳng trốn để dung thân. Đấy, những con người đến đây họ đã là như thế, tôi cũng đã là như thế, anh chị em cũng đã là như thế. Nhưng kiến chúa đến và kêu mời lôi kéo từng con người đến đây để băng bó, để cứu chữa và để chữa lành. Đây hôm nay là ngày mà anh chị em ít nhiều đã cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Xin phép được hỏi anh chị em, ai là người hôm nay là lần đầu tiên đến đây, lần đầu cũng là lần cuối đến đây, xin giơ tay. Ôi lạy Chúa, lần đầu cũng là lần cuối này thưa anh chị em. Đâu lần đầu lần cuối, tình đầu hay tình cuối, lần đầu cũng là lần cuối. Vẫy tay, lần đầu lần cuối. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng. Lạ ông thưa anh chị em, đến ngày cuối cùng của hơn 1.000 ngày rồi. Và 1 năm là 365, 3 năm là 1.000, hơn 1.000 ngày rồi mà vẫn có người lần đầu đến đây, mà lần đầu đến đây cũng là lần cuối. Ta thấy lòng thương xót Chúa vẫn cứu vớt những con người vào phút chót. Đáng lẽ những người này thôi cuối rồi, đến làm cái gì nữa? Tại vì họ phải đến trước rồi, họ quen rồi, họ nghe rồi, họ biết rồi, thì bây giờ họ mới đến. Còn đây lần đầu mà lại biết cũng là lần cuối, thôi đến làm cái gì? Vậy mà Chúa vẫn kêu mời đến. Đến để làm gì? Để Chúa ban ơn. Đến để làm gì? Để Chúa thương, để Chúa cứu, để Chúa chữa. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ xin hỏi anh chị em câu hỏi thứ hai, để mình không dơ quạt mà mình giơ tay thử coi nha. Ai là người đã được ơn của Chúa? Ai là người đã được ơn từ lòng thương xót Chúa, đã được Chúa sờ chạm, đã được Chúa ban ơn? Giơ tay, giơ tay, giơ tay. Anh chị em vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay. Đấy thưa anh chị em, tuyệt vời. Cho nên là những người được ơn của Chúa, vẫy mạnh lên, vẫy mạnh lên, rồi giơ cả hai tay lên để mà tạ ơn Chúa. Xin dâng lời cảm tạ. Cảm mê và theo tiếng hát dâng lên, đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con xin dâng. Xin dâng lời biệt âm thanh anh hải cho con trời mới đất mới. Sướng này chứ, quá sướng, quá vui và quá hạnh phúc. Đó, những con kiến anh chị em giơ tay và chúng tôi nhìn thấy y là những cái chân kiến nó đang bò. Và Chúa nói rằng đừng xua đuổi họ, hãy để họ đến với ta. Những con kiến, những con kiến đó là thân phận của những trẻ thơ, những con kiến đó là thân phận của những người mà cô thân cô thế. Những con kiến đó là thân phận của những người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền đây này. Những con kiến đó là thân phận của những con kiến mà nó đã bỏ đàng, đứa thì theo ong, đứa thì theo bướm, bây giờ nó lạc trốn rồi. Chúa đàn kiến Chúa đến đưa nó về như vậy đấy. Đây là những trẻ thơ, bây giờ nó quay trở về và Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa, Chúa rửa sạch hết tội nó thì nó phải trở thành trẻ thơ, chứ nó trở thành ông lão à? Thưa anh chị em, nó phải trở thành trẻ thơ. Đấy, Chúa đang thương những con kiến. Anh chị em mình hãy nhớ hình ảnh con kiến của ngày hôm nay. Và giơ hai tay lên như là đầu hàng, giơ hai tay lên, đầu hàng vô điều kiện, giơ tay lên, giơ hai tay đầu hàng vô điều kiện. Đầu hàng vô điều kiện. Chúng tôi bất lực, chúng con bó tay rồi Chúa ơi. Chúng con là những con kiến nhỏ bé, chúng con là những con kiến không trốn nương nhờ, chúng con là những con kiến mà không có ai bảo vệ, không ai chở che. Chúng con là những con kiến mà không ai muốn nương, không ai muốn cứu, không ai muốn vớt. Chúng con đến với lòng Chúa thương xót, xin lòng thương xót của Chúa cứu vớt chúng con. Xin lòng thương xót của Chúa đưa những con kiến nhỏ bé này về trong đàn, để nuôi dưỡng những con kiến này bằng lời Chúa, bằng mình máu Thánh Chúa. Xin Chúa sai những mục tử dám sống dám chết vì đàn chiên này. Xin Chúa, kiến Chúa ơi, xin kiến Chúa ơi, sai những con kiến khác, những con kiến mục tử, những con kiến mà hết lòng vì đàn chiên để đến cứu vớt chúng con. Chúa ơi, lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Chúng con là những con kiến bé nhỏ, nghèo hèn, tội lỗi, ốm đau, bệnh tật, ngoại đạo, bỏ Chúa, xì ke, ma túy, tội lỗi. Chúa ơi, xin thương xót chúng con. Chúa ơi, hãy đến với chúng con. Chúa ơi, hãy an ủi chúng con. Chúa ơi, hãy nâng đỡ chúng con. Hãy ở với chúng con. Chúng con mỏi tay rồi. Chúa ơi. Đấy, anh chị em, mỗi ngày anh chị em cầu nguyện như vậy. Chị em cầu nguyện tha thiết như vậy. Để lời kêu cầu, lời kêu cứu, lời kêu van, lời kêu nài của anh chị em phải động tới trời cao. Và trời cao phải sai phái những mục tử đến để chăm sóc đàn chiên. Chúa nói nếu không chính ta sẽ chăm sóc đàn chiên ta. Nếu không có ai thì chính ta sẽ chăm sóc đàn chiên ta. Vâng, hôm nay tôi xin trao phó anh chị em lại cho mục tử Giê-xu, để chính Ngài chăm sóc anh chị em, chính Ngài hướng dẫn anh chị em, chính Ngài bảo vệ anh chị em, chính Ngài nâng đỡ anh chị em. Và mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều anh chị em nghe bong 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 bong. Vâng, nghe đúng bong 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 anh chị em, mà lấy chẳng chuỗi ra vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chúa nói ở đâu hai ba người họp nhau cầu nguyện thì Chúa ở giữa, và Chúa ở giữa thì bất cứ điều gì các con xin nhân danh Thầy thì Cha trên trời sẽ ban cho các con. Mà chúng ta hiệp nhau không phải chỉ ở một vị trí, mà chúng ta hiệp nhau trong một lòng tín thác, hiệp nhau trong một tình mến thương. Vì mến thương nhau mà cầu nguyện cho nhau, vì nhớ nhau mà cầu nguyện cho nhau, vì thương nhau mà cầu nguyện cho nhau, thì sức mạnh của lời cầu nguyện phát xuất từ một trái tim đầy tình yêu mến đó, sức mạnh đó là vô biên, sức mạnh đó là vô địch, sức mạnh đó là vô song. Thưa anh chị em, không một quyền lực nào có thể cản trở được sức mạnh của lời cầu nguyện. Cho nên ngày hôm nay anh chị em đến đây, chúng ta chỉ có hai tâm tình mà thôi. Thứ nhất là tạ ơn Chúa. Thứ nhất là tạ ơn Chúa, và thứ hai là hãy ra đi, hãy lên đường. Tạ ơn và lên đường. Tạ ơn và lên đường. Nào, quạt sang cho người bên phải. Tâm tình thứ nhất mà chúng ta có ngày hôm nay là con xin tạ ơn. Con xin tạ ơn. Tâm tình thứ hai là con sẵn sàng lên đường, làm tông đồ của lòng thương xót Chúa. Khi con lên đường thì con phải tạ ơn. Tạ ơn và con lên đường. Lên đường để làm tông đồ của lòng thương xót Chúa. Chỉ như vậy thôi. Chỉ như vậy thôi mà nó biến đổi cả cái xã hội này. Tôi bảo đảm với anh chị em, và biến đổi luôn cả thế giới. 12 tông đồ, 12 con người yếu hèn kia kìa, mà sức mạnh vô song của Chúa Thánh Thần đã biến đổi cả thế giới này, để ngày hôm nay cả tỷ con người tin vào Chúa. Thì làm sao mà sức mạnh Thánh Thần ấy không hoạt động ở đây? Cũng Thánh Thần ấy phải là Thánh Thần của ngày hôm nay, là một, biến đổi chúng ta, những con người ốm đau yếu đuối như là những con kiến, mà những con kiến ấy bây giờ được kín múc lấy sức mạnh từ lòng thương xót Chúa. Nó sẵn sàng lên đường, nó sẵn sàng lên đường, không bịn rịn, không nuối tiếc, không quay lại đằng sau để mà ngậm ngùi, không nhìn phía trước để mà lo sợ, nhưng nhìn thẳng vào lòng thương xót Chúa mà vững bước, mà tiến bước. Không gì làm ta nao núng, không gì làm ta bồn chồn, không gì làm ta sợ hãi, không gì làm ta chùn bước, dù ta chỉ là con kiến, nhưng con kiến ấy được kiến Chúa bảo kê. Ngon không? Con kiến ấy được kiến Chúa bảo kê. Đứa nào ngon đụng đến nó coi. Chúa nói với lại quỷ mà nó lấy hết đồ của Job, của cái vật chất mọi thứ của Job, nó lấy sạch hết tất cả, vợ con của Job cũng bỏ Job luôn. Nhưng Chúa nói với quỷ rằng, ngươi có thể lấy hết tất cả mọi thứ của nó, nhưng cấm không được đụng đến mạng sống của nó. Cấm không được đụng đến mạng sống của nó. Ngươi đụng đến mạng sống của nó là có chuyện, chứ không phải là dễ mà. Không ai có quyền lấy mạng sống của con người. Cho nên mình là con kiến mà Chúa đã bảo kê rồi, không ai đụng đến được đâu. Chúa bảo nếu ta không cho phép, Chúa nói với Faustina, nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu của con cũng không được ai đụng đến, dù là một sợi tóc. Cho nên Chúa cho phép, cho nên tóc của tôi nó rụng khá nhiều. Từ ngày làm lòng thương xót Chúa, Chúa cho phép nó rụng nhiều quá. Chúa cho phép ma quỷ, Chúa cho phép sự dữ, nó quấy, nó phá, nó cản, nó ngăn, nó làm đủ thứ. Giống như là Faustina, nó làm đủ tình, đủ tội hết. Faustina phải chết dở, nó chết nó còn sướng hơn là sống. Đến mức độ mà nó như thế, mà nó cám dỗ đến Faustina và thấy rằng là Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Không thấy Chúa đâu cả, chỉ thấy bóng tối, chỉ thấy sự dữ. Mà Faustina bảo là Chúa có giết con thì con vẫn tín thác vào Chúa. Tôi thì tôi bảo Chúa có ném con xuống hỏa ngục, con vẫn tín thác vào Chúa. Mà dưới hỏa ngục có Chúa hoặc lên thiên đàng không có Chúa, anh chị em chọn cái nào? Thấy không? Thiên đàng mà không có Chúa thì còn gì là thiên đàng. Mà hỏa ngục mà có Chúa thì hỏa ngục đã biến thành thiên đàng. Cho nên là Chúa có ném con xuống hỏa ngục, con vẫn tín thác vào Chúa. Dám nói một câu tín thác thì hỏa ngục biến thành thiên đàng. Mà dám nói một câu không tin thì thiên đàng biến thành hỏa ngục. Thế thôi thưa anh chị em. Cho nên mạnh dạn ra đi, mạnh dạn lên đường, không biện rịn, không lo lắng, không bối rối, không sợ hãi. Vì Chúa nói rằng là hãy để các trẻ nhỏ đến với ta, đừng ngăn cản chúng. Vì nước trời là thuộc về chúng. Cho nên nước trời là thuộc về những người có tâm hồn trẻ nhỏ. Anh chị em đây là những trẻ nhỏ, quá bé trước mặt Chúa. Và cũng có thể là quá nhỏ, quá bé trước mặt thế gian. Người ta nhìn một cộng đoàn này chẳng có tổ chức, chẳng có quy mô, chẳng có hùng hậu, chẳng có đồ sộ, chẳng có cơ ngơi lộng lẫy. Người ta thấy chúng ta chỉ là những trẻ nhỏ hồn nhiên ngây ngô đến đây. Chúng tôi chẳng biết lý luận gì đâu, chúng tôi chẳng biết suy luận gì, triết học thần học cao sâu đâu. Chúng tôi chỉ biết là vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin cha thương xót chúng con.
chúng tôi chỉ biết mỗi vậy thôi. Chúng tôi chỉ biết là lạy Chúa Giêsu. Rồi chúng tôi chỉ biết chạy đến với mẹ kính mừng Maria đầy ơn. Đấy, chúng tôi cứ hồn nhiên đơn sơ chỉ biết mỗi vậy, mỗi Chúa kinh lòng thương xót, mỗi Chúa kinh kính mừng, và rất là đạo đức bình dân. Rồi hát thì cũng chỉ những bài hát cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy, chẳng có phải những bài hát mà năm bè sáu mối, rồi chẳng bài hát đuổi nhau chạy vành phành phạch. Chúng tôi cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy thôi. Hát ngang cũng hát, hát dọc cũng hát, hát vơ lơ lơ lửng lửng cũng hát. Cứ thấy hay là hát, hát riết nó thành hay. Mà hát hay không bằng hay hát. Đấy, cái hồn nhiên, cái đơn sơ nó như vậy, thưa anh chị em. Rồi anh bạn tôi bảo là mấy anh bạn ở nước ngoài về, mấy linh mục về bảo Long ơi sao mà bên tớ mà nó cũng nghe cái đài của cậu vậy. Thì tôi bảo là nó bị anh đói quá thì cho cái gì anh ăn cái đó đúng không? Bảo đúng. Thì bây giờ họ đang đói thì vớ cái gì họ ăn cái đó, vớ khoai ăn khoai, vớ sắn ăn sắn. Thì những cái đài của chúng tôi chỉ là những củ khoai, củ sắn để cứu đói thôi. Người ta đang đói lời Chúa, người ta đang đói khát tâm linh. Mà bây giờ giáo hội hoặc những người có trách nhiệm không cung cấp đủ cho họ, thì họ vớ cái gì họ ăn cái đó. Mà may vớ được khoai, lại khoai nướng nữa, lại Chúa tôi nó ngon. Nhìn bên ngoài nó đen đen vậy đấy, nhìn bên ngoài nó bẩn bẩn vậy đấy. Tôi nghe lên mấy người vô đây thấy tôi ăn khoai bốc Chúa tôi tay ra, xong mà bẩn thêm, mỉa miệng giết nó dính đen xì xì. Nó bảo vậy mà ngon à, cứ bóc hết cái lớp đen này coi, Chúa tôi bên trong nó nóng, Chúa tôi bên trong nó ngọt, Chúa tôi. Bà này bảo thấy thèm quá. nghe cho nói thèm quá. Thì thưa anh chị em, mình cứ cái củ khoai nướng nó đi mà bóc cái vỏ nó đi thì nó tới cái bên trong nó ngon. Dám không? Dám nhận được cái giá trị của khoai nướng ở bên ngoài cái lớp đen xì xì đó hay không? Dám hay không thưa anh chị em? Có dám bóc cái vỏ đâu? Có tin thì mới dám bóc, còn không tin ai dám bóc? Bóc biết đâu bên trong nó lại còn bẩn đen hơn. Sờ vào là thấy đen tay rồi, ai còn muốn ăn nữa không? Không. Sờ vào là thấy nó bẩn rồi, còn muốn thử không? Không. Nhưng mà tín thác là dám bóc cái củ khoai cháy bên ngoài để thấy cái ruột ở bên trong. Đấy, tín thác là như vậy. Tín thác là mình dám chấp nhận là cái con kiến đấy, nhưng con kiến này không phải kiến vừa đâu, vì kiến này đã được kiến Chúa bảo kê rồi. Anh chị em thấy cả một hơn 3 năm vừa qua, hơn 1.000 ngày vừa qua, chúng ta đã được Chúa gìn giữ bảo vệ cho tới ngày hôm nay. Mấy người ngồi nói chuyện bảo còn cũng thấy lạ. Người ta bảo là với cái 30.000 người, 35.000 người thế này, phải có một tổ chức ghê gớm lắm, phải có một cái lực lượng hùng hậu lắm. Bảo có, tôi có một lực lượng vô cùng hùng hậu. Bảo con đâu thấy, sao thấy được? Thấy là thường mà không thấy mới là ghê. Anh chị có biết lực lượng nào bảo vệ mình không? Phòng cháy chữa cháy á, thì xù cái bà ai. Chúa sai thiên binh đến bảo vệ chúng ta. Chúa sai thiên binh vạn tướng đến bảo vệ chúng ta. Bảo đảm với anh chị em mà không ai đụng được đâu. Thiên binh vạn tướng che chở gìn giữ chúng ta. Tin mới thấy, tin vào như vậy, tin chắc là như vậy cho tới ngày hôm nay. Đó là điểm mà ai cũng phải nhìn nhận một sự bảo vệ kỳ diệu, một lực lượng an ninh hùng hậu mà cả thế giới này không địch lại đâu. Vì nó là thiên binh vạn tướng vô hình, làm sao chống được với người vô hình thưa anh chị em. Cho nên chỉ có lòng tín thác thì ta mới thấy được cái chuyện đó. Nhưng mà có những người mà không tin thì nhìn vậy họ cũng không thấy. Có những cha bảo tôi sao mà cái quả nó như thế này mà sao người ta không thấy được cái cây là sao nhỉ? Trong Chúa bảo là xem quả thì biết cây, mà bây giờ thấy quả như vậy mà không nhận ra cây là sao thưa anh chị em? Chỉ Chúa nói với những con, Chúa thở dài và nói ta còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Và Chúa ngước mắt lên trời và nói rằng là liệu khi con người đến có thấy được niềm tin ở trên trái đất này hay không? Nhưng hôm nay tôi có thể nói được rằng là có, chúng con là những con kiến thôi. Một con kiến rồi thì niềm tin của nó còn nhỏ hơn con kiến nữa, đúng không? Niềm tin của chúng ta chỉ là hạt bụi thôi, chỉ là một cái hạt bụi thôi. Nhưng Chúa bảo rằng nếu đức tin con chỉ bằng hạt cải thì con có thể dời núi dời non được. Mà đức tin của con không bằng hạt cải, vì con là con kiến, nó bằng hạt cải. Vậy thì đức tin của con chỉ là hạt bụi ở trong con kiến bé nhỏ. Nhưng Chúa nói tôi chưa thấy ở đâu người ta tin như thế này. Đức tin của con đã cứu chữa con. Hỡi những người con thơ bé nhỏ, tín thác vào Chúa, chọn niềm tín thác vào Chúa. Anh chị em, chúng ta là những con kiến. Anh chị em, chúng ta là những đứa bé ngây ngô trong lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương, xin Chúa nâng đỡ, xin Chúa an ủi và xin Chúa giữ gìn anh chị em. Tín thác vào Chúa rồi chúng ta mạnh dạn ra đi để loan báo và làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ nên xin yêu Chúa bằng khả năng nhỏ bé của con. Cho con biết yêu những công việc bé nhỏ mỗi ngày, những công việc âm thầm, những bổn phận mà con làm vì lòng yêu mến Chúa. Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày, vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ nhưng làm tim con đau đớn. Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ, đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực, sung sướng nương tựa duy nhất vào một mình Chúa là đấng đầy quyền năng và lòng thương xót mà thôi. Hơn nữa, ngày hôm nay, ngày tạ ơn Chúa vì hơn 3 năm Chúa đã quy tụ chúng con lại giáo điểm tin mừng này. Chúa đã ban cho mỗi người chúng con, gia đình và cộng đoàn chúng con biết bao ơn lành. Hôm nay Chúa mời gọi chúng con hai tâm tình là tạ ơn và lên đường. Xin cho con can đảm dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn. Nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người, lên đường làm tông đồ lòng Chúa thương xót, và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên ở trong con. Mỗi lần bị cám dỗ tự cao, không muốn làm con kiến, muốn làm con đại bàng, xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi, con đường bé nhỏ và khiêm hạ. Ước gì con được làm bạn của Chúa, kiến con đi theo kiến Chúa, đi theo con đường từ Bethlehem đến núi Sọ, và được ở bên Chúa trong nước trời, nước của lòng thương xót. Amen. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng nhau hát bài Tán Tụng Hồng Ân để chúng ta tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban xuống cho chúng ta. Chúng con muốn hát bài gì? Hả? Giờ đã điểm, đúng rồi. Giờ chúng ta đã tạ ơn Chúa rồi và bây giờ là giờ đã điểm tạ ơn rồi. Nãy chúng ta đã hát Tán Tụng Hồng Ân, bây giờ là giờ đã điểm để chúng ta lên đường. Xin mời anh chị em cùng cầm lấy cây quạt và chúng ta tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban xuống cho chúng con. Và giờ đây, giờ đã điểm, giờ chúng con phải lên đường, giờ chúng con ra đi để loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, giờ chúng con phải ra đi để mạnh dạn làm tông đồ của lòng Chúa thương xót giữa một thế giới mà người ta chưa biết đến lòng Chúa thương xót. Chúng con phải ra đi, phải lên đường mạnh dạn, không bị rịn, không quyến luyến, không lo sợ đàn kiến. Hãy lên đường, hỡi những con kiến, hãy theo kiến Chúa lên đường loan báo làm tông đồ lòng Chúa thương xót. Chị bỏ cái ô xuống giường ta múa xong là gỡ mà cái trâu lên, xin vui lòng cụp những cái ô lại. Ta hát xong rồi chưa ngồi lên, bỏ ô xuống đi, cùng múa với nhau xong, cầu nguyện xong.
Giờ ra đi bằng trái tim biết hát, yêu thương người tội lỗi khắp thế gian. Giờ ra đi đã điểm chín mùi rồi, đưa tiên tri lòng thêm nhiều vấn vương.
Sống trên đời hẳn có hơn có năng, đã hợp rồi ta cũng là thương tình. Nhưng quan trọng vẫn xa ở nơi đâu, lòng có nhau mới là điều chân quý.
Quyên luyến nhớ về vùng đất cũ, đã đắp bồi công việc hơn ba năm, vượt qua nhiều những lúc qua khó khăn, mọi nỗi nguy khốn trông gai là rào cản,
mọi hy sinh cùng tham nhau vui sống, thời gian Chúa trao cho nguyện xin ơn Chúa đổ xuống đôi tay đặt trên người đời xuống đuôi sự vui.
Sống trên đời ăn có hơn có năng, đã hợp rồi ta cũng là thương tình. Nhưng quan trọng vẫn xa ở nơi đâu, lòng có nhau mới là điều chân quý. Hương ung tư những câu nguyện liên lỉ, để người đi trong vui vẻ an bình. Chúc người đi rao ràng trong hân hoan, và lên đường trong niềm vui tinh thần.
Không ngập ngừng, không nghĩ không
trong cơn sáng ở nơi đâu, lòng có nhau mới là điều chân quý. Hương bùng tư nghiêng cầu nguyện liên lì để người đi trong vui vẻ an bình, chúc người đi rao ràng trong hân hoan và lên đường trong niềm vui.
Mời chị em ngồi xuống và cùng với các đoàn chúng ta hát bài ca dâng lễ.